Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 8 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của cha Justo Lagunza, nguyên giám đốc Học viện Giáo hoàng Ả Rập và Hồi giáo về tự do tôn giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại nỗ lực sống theo giáo huấn công giáo của Pierre Collignon, giám đốc Học viện Giao tế Công cộng và Truyền thông Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những câu hỏi về hy tế thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 2 dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao giáo dục như một hoạt động bác ái, và Ngài cũng kêu gọi các trưởng sinh đào sâu đời sống nội tâm và đời sống cộng đồng. 60 hồng y giám mục và các cố vấn của Bộ Giáo dục Công giáo đang nhóm đại hội tại Roma từ mùng 7 đến ngày mai mùng 9 tháng 2 về vấn đề giáo dục và huấn luyện, cũng như nghiên cứu dự thảo văn kiện về Internet và việc đào tạo trong các chủng viện. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, việc giáo dục và huấn luyện ngày nay là một trong những thách đố cấp thiết nhất mà giáo hội và các tổ chức của giáo hội được kêu gọi đương đầu. Công trình giáo dục dường như ngày càng trở thành cam go hơn, vì trong một nền văn hóa quá nhiều khi coi chủ thuyết duy tương đối như kinh tin kính của mình, người ta thiếu ánh sáng chân lý và thậm chí nói về chân lý cũng bị coi như là một điều nguy hiểm. Do đó, người ta nuôi dưỡng sự nghi ngờ về các giá trị căn bản của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao việc giáo dục như một hoạt động tình thương, thực thi bác ái trí thức, vốn đòi phải có tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và cuộc sống phù hợp với những gì mình tin và giảng dạy.
Bộ Giáo dục Công giáo cũng là cơ quan đặc trách về các chủng viện. Về lĩnh vực này, Đức Thánh Cha nói, nhiều lần tôi đã nhấn mạnh rằng chủng viện là một giai đoạn quý giá trong cuộc sống, qua đó ứng sinh linh mục cảm nghiệm cuộc sống làm môn đệ Chúa Giêsu. Vì thế, trong thời kỳ dành cho việc đào tạo, còn phải có một sự tách biệt, một thứ sa mạc, vì Chúa nói với tâm hồn bằng một tiếng nói mà ta chỉ nghe thấy được nếu có sự thinh lặng. Nhưng chủng viện cũng là thời kỳ đòi phải có sự sẵn sàng sống chung, yêu mến đời sống gia đình và chiều kích cộng đoàn là những điều báo trước tình huynh đệ bí tích mà mỗi linh mục giáo phận phải có. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập đến dự thảo văn kiện về Internet và việc đào tạo trong chủng viện và nhắc nhở rằng, với sự phân định cần thiết để sử dụng một cách khôn ngoan và thận trọng, Internet là một dụng cụ có thể phục vụ không những cho việc học hành nghiên cứu, nhưng cả cho hoạt động mục vụ của các linh mục tương lai trong các lĩnh vực khác nhau của giáo hội như truyền giảng tin mừng, hoạt động truyền giáo, huấn giáo, các dự án giáo dục, quản trị các tổ chức. Cả trong lĩnh vực này, một điều rất quan trọng là làm sao có thể cậy dựa vào các nhà huấn luyện được chuẩn bị thích hợp để trở thành những nhà đào tạo trung thành và luôn được cập nhật để có thể tháp tùng các ứng sinh linh mục về việc sử dụng đúng đắn và tích cực về các phương tiện tin học.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hoạt động của Bộ Giáo dục Công giáo đang duyệt lại những gì được quy định trong Tông hiến Sapienza Christiana, sự khôn ngoan Kitô giáo, về các môn thánh khoa, về giáo luật, các học viện cao đẳng và khoa học tôn giáo và triết học. Một lĩnh vực được đặc biệt suy tư là thần học. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là làm sao để mối liên hệ giữa thần học và việc học kinh thánh ngày càng vững chắc, để Kinh Thánh thực sự là linh hồn và là con tim của thần học. Nhưng nhà thần học không được quên mình là người nói với Thiên Chúa, vì thế điều tối quan trọng là luôn liên kết thần học với kinh nguyện bản thân và cộng đoàn, nhất là phụng vụ. Thần học là khoa học về đức tin và kinh nguyện nuôi dưỡng đức tin. Trong sự kết hợp với Thiên Chúa, có thể nói mầu nhiệm được nếm hưởng, trở nên gần gũi hơn, và sự gần gũi này là ánh sáng cho trí tuệ.
Cairo, Đức Hồng Y Antonios Naguif, Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo Cốp Ai Cập, cảnh giác về sự xuất hiện một nhà nước Hồi giáo tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thư dành cho hãng tin Công giáo CNA của Hoa Kỳ, truyền đi hôm mùng 6 tháng 2, Đức Hồng Y Naguif nói nếu có một nhà nước tôn giáo tại Ai Cập, thì tất cả những tiến bộ đã đạt được trong quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo sẽ bị biến mất và xã hội có thể phải chịu đau khổ vì tình trạng đó. Trái lại, nếu những biến cố hiện nay ở Ai Cập có thể đưa tới việc thành lập một nhà nước đời trung lập về tôn giáo dựa trên sự bình đẳng, các dân quyền và luật pháp, thì đó sẽ là một thành công lịch sử. Đức Hồng Y Naguif cũng kêu gọi nhân dân Ai Cập trở về với hòa bình và trật tự. Ngài nói, nay đã đến lúc dân chúng hãy trở về nhà và trở lại với công việc. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y tỏ ra hãnh diện về việc những người trẻ, hoạt động có tổ chức, sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại để biểu lộ một cách ôn hòa những nhu cầu của dân chúng.
Dresden, thứ Bảy mùng 5 tháng 2 vừa qua, ba linh mục tử đạo dưới thời Đức Quốc xã đã được phong chân phước trong một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Dresden ở miền Đông Đức. Đó là cha Alois Andritsky, bị trích thuốc độc chết trong trại tập trung Dachau của Đức Quốc xã, ngày 3 tháng 2 1943, lúc mới 29 tuổi. Cha bị bắt trước đó vì đã cho giới trẻ trong xứ trình diễn những vở kịch có nội dung phê bình ý thức hệ quốc xã. Tiếp đến là cha Alois Scholz, bị bắt vì đã giúp một người chống đối chế độ Đức Quốc xã tẩu thoát, và đã săn sóc mục vụ cho các tù nhân chiến tranh người Pháp, mặc dù có lệnh cấm. Sau cùng là cha Bernhard Wensch, bị bắt vì đã gửi thư chung cho giới trẻ, chống lại ý thức hệ quốc xã. Cả hai vị bị giết tại trại tập trung Dachau năm 1942. Lễ phong chân phước bắt đầu với cuộc rước cho cốt của ba vị tử đạo, với sự tham dự của 2.000 tín hữu tiến về nhà thờ chính tòa. Đầu cuộc rước, Đức cha John Kim Reinend, giám mục giáo phận Dresden, nói rằng, cha Andritsky đã muốn chứng tỏ cho mọi người thấy ý thức hệ quốc xã coi rẻ con người dường nào. Chúng ta muốn tôn kính ngài và không lãng quên. Lễ phong chân phước diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Đức cha Reinend cũng nói về sự đàn áp các linh mục trong thời Đức Quốc xã, nhất là các giáo sĩ bị giam trong các trại tập trung. Đức giám mục Tin Lành ở địa phương Jochen Bohl cũng tham dự cuộc rước các vị tử đạo, và ngài cảnh giác chống lại trào lưu bài người nước ngoài ngày càng gia tăng ở Đức.
Bohl, Hội đồng giám mục Đức sẽ triệu tập Đại hội Thánh thể toàn quốc vào năm 2013 tới đây tại thành phố Köln. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Robert Sonlich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, cho biết Đại hội Thánh thể là thành phần chương trình kỷ niệm Công đồng chung Vatican II. Ủy ban phụng vụ của Công đồng đã từng đặt câu hỏi, chúng ta có thể tôn thờ Thiên Chúa như thế nào? Và Công đồng đã trình bày câu trả lời về vấn đề này. Trong ý hướng đó, nơi trọng tâm của Đại hội Thánh thể có sự phụng tự và thờ lạy Chúa cũng như tuyên xưng đức tin. Chi tiết việc tổ chức Đại hội Thánh thể sẽ được Hội đồng Giám mục Đức bàn thảo trong khóa họp mùa xuân từ ngày 14 đến 17 tháng 3 tới đây tại thành phố Paderborn. Đại hội Thánh thể lần chót trước đây tại Đức đã diễn ra tại thành phố Munich hồi năm 1960, tức là cách đây hơn nửa thế kỷ. Giáo phận Köln được chọn làm nơi cử hành đại hội tới đây vì vào năm 2013, tổng giáo phận này sẽ kỷ niệm 1.700 năm được thành lập.
Vatican, Tòa Thánh đang cứu xét việc thành lập giáo hoạt tổng nhân để đón nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo. báo quan sát viên của Tòa Thánh sơ ra ngày 5 tháng 2 vừa qua cho biết, tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Donald Wool, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Washington, đã được Bộ Giáo lý Đức Tin ủy nhiệm thăm dò việc thành lập giáo hạt tổng nhân. Tại Canada, Đức Tổng Giám mục Thomas Collins, Tổng Giám mục Giáo phận Toronto cũng được Tòa Thánh ủy nhiệm công tác tương tự. Ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã thành lập giáo hạt tổng nhân đầu tiên với tước hiệu là Đức Bà Walsingham tại Anh Quốc để đón tiếp các tín hữu cựu Anh giáo, chiếu theo Tông hiến Anglicanorum Charitatibus, các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành hồi tháng 11 năm 2009. Văn kiện này cho phép các tín hữu cựu Anh giáo được giữ lại một phần các truyền thống phụng vụ và linh đạo của Anh giáo, cũng như được một quy chế đặc biệt là các giáo sĩ không phải giữ luật độc thân. Đức Hồng Y Donald Wool đã viết một loạt thư từ để thăm dò ý kiến và xúc tiến việc thành lập giáo hạt tổng nhân.
Perth, các giám mục Úc ca ngợi chính sách mới của chính phủ Úc và Afghanistan về người tị nạn Afghanistan tại nước này. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, hai chính phủ đã ký kết một hiệp định thư với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Trong tuyên ngôn ngày 4 tháng 2, Văn phòng về Di dân và Tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục Úc nhận định rằng hiệp định này là một sự từ bỏ chính sách vô hiệu và tàn ác nhắm làm cho người tị nạn khiếp sợ để tiến tới sự kiểm soát sự cưỡng bách di dân. Chúng tôi hy vọng hiệp định này là một phương pháp tích cực hơn để giải quyết các vấn đề có liên hệ tới chiến tranh và tình trạng bất an tại Afghanistan. Các giám mục cũng kêu gọi Bộ trưởng Di trú và Công dân của Úc, ông Christoph Bowen, bảo đảm cho những người trở về Afghanistan được bảo vệ chống lại sự bạo hành và bách hại. Ngoài ra, các vị đề nghị cho tất cả những người xin tị nạn đang ở ngoài nước Úc được trải qua tiến trình thanh lọc đúng đắn và chắc chắn hơn theo quy chế xác định người tị nạn như trong nội địa của Úc.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số nhận định của cha Justo Lagunsa, nguyên giám đốc Học viện Giáo hoàng Ả Rập và Hồi giáo về tự do tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, vấn đề tự do tôn giáo đang là quan tâm lớn của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo nói chung. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã trình bày trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 10 tháng Giêng vừa qua. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của cha Justo Lagunsa Banda, người Tây Ban Nha. Năm nay cha 67 tuổi, thuộc Hội Thừa Sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng, hoạt động tại Tanzania trong 5 năm, từ 1969 đến 1974. Năm 1978, cha đậu tiến sĩ tại Học viện Pizai và Học viện Bourguiba bên Tunisia. Năm 1989, cha đậu tiến sĩ ngôn ngữ và văn hóa Phi Châu, chuyên về Hồi giáo và tiếng Swahili tại Trường Nghiên cứu Đông Phương và Phi Châu thuộc Đại học London bên Anh Quốc. Và năm 1995 trở đi, cha được bổ nhiệm làm giám đốc Học viện Giáo hoàng về Ả Rập và Hồi giáo ở Roma, gọi tắt là Pisai. Ngày 14 tháng Giêng vừa qua, cha đã thuyết trình giới thiệu phúc trình của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ về tự do tôn giáo tại trụ sở luật sư đoàn ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Nhận xét về xu hướng chung trong tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới ngày nay, cha Lagunsa Banda nói, trong nhiều môi trường chính trị, người ta muốn gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề và hoàn toàn loại bỏ yếu tố tôn giáo ra khỏi xã hội. Thật ra xu hướng này không có gì mới lạ. Trào lưu tục hóa từ nhiều năm nay đã xảy đến trong nhiều xã hội. Vì thế trên thế giới có tình trạng lãnh đạm, dửng dưng và có thể có cả nạn bách hại tỏ tường về tự do tôn giáo nữa. Một đàng người ta thấy có sự canh tân lòng nhiệt thành tôn giáo với nhiều cấp độ khác nhau, và nhiều nơi người ta đi tới thái độ cực đoan, bảo thủ và cuồng tín. Nhưng đàng khác có thái độ dửng dưng đối với tôn giáo với nhiều sắc thái khác nhau của chủ nghĩa duy đời của các nhà nước không tôn giáo. Nhưng chắc chắn có một điều rõ rệt, đó là tự do tôn giáo là một nhân quyền và vì thế nó có tính chất bất khả nhượng. Và dù một nhà nước có thể là không thích tự do tôn giáo, nhưng họ vẫn có nhiệm vụ phải bảo vệ tự do đó. Chalakunsa nhấn mạnh rằng, tôi chưa hề gặp một người nào trên thế giới không muốn người khác tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo và đức tin của mình. Và các tín hữu Kitô cũng không đi ra ngoài tình trạng đó. Họ yêu cầu bảo đảm và tôn trọng các quyền của các tín hữu.
Theo cha Lagunsa, hiện nay trên thế giới quốc gia ít tôn trọng tự do tôn giáo hơn cả chính là Ả Rập Saudi. Nhà cầm quyền tại đây không cho phép có một dấu hiệu tôn giáo hoặc nơi thờ phượng nào ngoài Hồi giáo. Chế độ quân chủ Saudita đã có từ gần 80 năm nay. Họ coi toàn thể lãnh thổ quốc gia rộng 2.218.000 cây số vuông của họ là thánh địa của Hồi giáo, nên không chấp nhận sự hiện diện của tôn giáo nào khác. Tại nhiều nơi khác, các tín hữu Kitô cũng đang phải chịu tình trạng thiếu tự do tôn giáo như Algeria, Bangladesh, Trung Quốc, Bắc Hàn, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Maroc, Nigeria với các cuộc xung đột giữa Kitô và Hồi giáo, Pakistan, Sudan và Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Có một sự khác biệt lớn giữa lý thuyết và thực hành. Trước kia, người ta có thể chê đậy những hành vi thuộc mọi loại, nhưng ngày nay kể như không thể chê đậy được nữa nhờ những kỹ thuật truyền thông tối tân. Tại các nước dân chủ Tây Phương, tự do tôn giáo cũng bị đe dọa. Cha Lagunsa nêu ví dụ một sự kiện rất hệ trọng mới xảy ra tại Liên hiệp Âu Châu. Ủy ban hành pháp Liên hiệp này đã ấn hành 3 triệu cuốn agenda để phát cho học sinh tại các trường học, trong đó không ghi một ngày lễ nào của Kitô giáo, kể cả lễ Giáng sinh, trong khi các ngày lễ của các tôn giáo khác thì có ghi. Phải chăng đó là một lỗi ấn loát, một sự quên sót vào phút chót hay là một lỗi lầm vì mệt mỏi? Nhưng không ai sẵn sàng tin vào sự chạy tội như vậy. Đó là một sự kiện bất công, trầm trọng và không thể dung thứ được. Đó là một sự kỳ thị và vi phạm quyền của các công dân Âu Châu theo Kitô giáo. Cha Lagunsa nói, tôi mong rằng những người có trách nhiệm soạn và hoàn thành cuốn Agenda Âu Châu này hãy xuất đầu lộ diện và giải thích sự việc, và họ phải chịu những biện pháp kỷ luật vì thiệt hại khôn lường mà họ đã gây ra không những cho các tín hữu Kitô, nhưng cho tất cả mọi người dân Âu Châu. Các công dân nam nữ cũng như những người nhập cư thuộc bất luận gốc gác, ngôn ngữ và tôn giáo nào. Công lý không phải là không thể dung hợp với luật pháp. Tách rời chính trị ra khỏi tôn giáo là điều rất lành mạnh, nhưng vấn đề ở đây là người ta muốn loại bỏ tôn giáo, coi tôn giáo như một cái gì lỗi thời, khác biệt là ở chỗ đó. Hiện nay đang có hiện tượng ghét bỏ và bài Kitô giáo mà không ai muốn nói tới. Không ai bắt buộc phải tin, nhưng các nhà nước Tây Phương phải bảo đảm tự do phụng tự. Kitô giáo không phải chỉ là đức tin và tín ngưỡng, nhưng còn là một hệ thống các giá trị, là sự bảo vệ phẩm giá con người, công lý, các quyền, vượt ra ngoài bất kỳ sự phân biệt nào. Ngoài ra, thật là khó quan niệm lịch sử và sự tiến triển của các nền dân chủ Tây Phương mà không nói tới Kitô giáo. Làm như thế có nghĩa là hoàn toàn không biết gì về diễn tiến lịch sử, con người và các cơ chế của Âu Châu.
Về quan hệ đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo, Chalakunsa cho biết, các tín hữu Kitô và Hồi giáo vẫn đối thoại thực tế với nhau tại nơi họ sống và chia sẻ đời sống trong xã hội, nơi họ làm việc và tìm kiếm một đời sống tôn trọng nhau. Cuộc sống chính là một môi trường đối thoại tích cực, trường dạy cảm thông, tôn trọng và tự do. Đã có những tiến bộ khó có thể kể ra hết, nhưng khi xảy ra những động độ thì khắp nơi đều nói tới. Nhưng về cùng những vấn đề mà người Kitô và Hồi giáo gặp phải trong đời sống thường nhật, cùng những khó khăn và thách đố họ can đảm đương đầu trong cương trì và cương quyết dấn thân thì lại ít được nói tới. Ngày nay người ta ý thức hơn về sự cần thiết phải có đối thoại và cảm thông để sống tốt đẹp hơn. quả thực là chúng ta phải đương đầu với những tai ương như các vụ khủng bố chống các tín hữu Kitô. Nhưng những biến cố đau thương này cũng gây thiệt hại cho cả người Hồi giáo, cho sự sống chung, cho an ninh và đời sống xã hội nữa. Ai mà chẳng muốn được tôn trọng trong thân phận làm người của mình, với tất cả những hành trang văn hóa, ngôn ngữ, gốc gác và tôn giáo. Trong lĩnh vực này không có luật trừ. Điều chắc chắn là cả Kitô giáo lẫn Hồi giáo đều đang ảnh hưởng trên các nền văn hóa và các xã hội thuộc các tôn giáo khác nhau trên thế giới hiện nay, trên các ngôn ngữ và các nền văn minh qua những tín đồ thuộc các tôn giáo như Kitô giáo và Hồi giáo. Một trong những thách đố lớn hệ tại điều này là một số nhà nước xác tín rằng cần phải kềm hãm, kiểm soát hay tốt hơn là hủy bỏ tôn giáo đi. Một số nhà nước biến một tôn giáo nào đó thành quốc giáo, và làm như thế thì đồng thời nhà nước ấy coi các tôn giáo khác là thuộc hạng nhì và buộc phải xin phép đủ loại. Dưới lòng Hồi giáo cũng có nhiều trào lưu tư tưởng khác nhau, những giải thích và đường lối thực hành khác nhau. Đằng khác, chính trị và tôn giáo họp thành một nhị nguyên, tức là hai nguyên tố song đôi với nhau trong phần lớn các nước có đa số dân theo Hồi giáo, và thật khó quản lý. Người ta nói đó là Hồi giáo được chính trị hóa, và đây là một vấn đề thường được các chuyên gia, các nhà phân tích và các quan sát viên về Hồi giáo và các xã hội Hồi giáo nói tới. Hiển nhiên là các chế độ và các chính phủ khác nhau đều mang lại một hình thái cho Hồi giáo, nhất là cách thức quan niệm, giải thích và áp dụng Hồi giáo. Cả Kitô giáo, chúng ta cũng có thể nói là có những sắc thái và các giải thích, các phương pháp khác nhau để sống đạo. Các xã hội trên thế giới không phải là những sao bản của một kiểu mẫu đại đồng chung cho tất cả. Họ có những căn tính về lãnh thổ, ngôn ngữ, các tham chiếu về văn hóa và những hình thức cai quản và quản trị khác nhau. Kitô giáo luôn nhấn mạnh phẩm giá con người như trung tâm chính yếu của xã hội, của các quyền lợi và nghĩa vụ. Điều này phản ánh các nguyên tắc của đức tin nuôi dưỡng quan niệm của Kitô giáo về xã hội, về thế giới và sự vật. Hồi giáo và Kitô giáo tuy có những khác biệt sâu xa, nhưng đều đóng góp vào việc kiến tạo, canh tân và đổi mới ý thức thần thiêng về sự vật và chiều kích tinh thần của con người.
Đi vào cụ thể về tình trạng các tín hữu Kitô trong các nước có đa số dân theo Hồi giáo, cha Lagunsa cho biết sự điều hành một quốc gia trong đó có đa số dân theo Hồi giáo phải được cứu xếp về phương diện lập pháp, tư pháp và hiến pháp. Thực tại không giống nhau giữa Ai Cập và Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Maroc, Qatar và Indonesia, Sudan và Algeria, Indonesia và Kazakhstan. Có ba vấn đề chính của các tín hữu Kitô: tình trạng bất an và sợ hãi, sự kỳ thị và bất bao dung, cảm thấy mình là những công dân hoặc tín hữu Kitô hạng B. Cảm tưởng chung của họ là không cảm thấy được tự do vì là Kitô hữu và không được thực hành tôn giáo của mình một cách tự do hoàn toàn. Tuy có những khó khăn như trên, nhưng cha Lagunsa Banda bày tỏ xác tín rằng con đường đối thoại khó khăn, con đường tự do và tự do tôn giáo đặc biệt rất cam go. Đàng khác, những con đường cảm thông và trao đổi đã thông cũng có vấn đề và nhiều khi không tiến hành nổi. Nhưng điều thuộc về cuộc phiêu lưu và lịch sử con người là phải không ngừng tìm cách tiến bước và không dừng lại, tìm kiếm điều mà người khác nghĩ, dấn thân vào trong quan niệm của họ về sự vật. Xét cho cùng, mỗi người là một mầu nhiệm mà ta không thể thấy cũng như không thể phân tích được bằng mắt trần. Vì thế, tự do tôn giáo không có nghĩa là dựng lên những hàng rào, những tường thành hoặc hào lũy. Trái lại, nó có nghĩa là kiến tạo không gian nhân bản và đưa vào thời gian điều mà con người mơ ước và hy vọng. Không ai có thể bị kết tội mơ tưởng. Nếu không có mơ ước, thì cũng chẳng có sự sống. Vừa rồi là một số nhận định của cha Justo Lagunsa, nguyên giám đốc Học viện Giáo hoàng Ả Rập và Hồi giáo về tự do tôn giáo. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại nỗ lực sống theo giáo huấn công giáo của Pierre Collignon, giám đốc Học viện Giao tế Công cộng và Truyền thông Pháp.
Piacolino năm nay 50 tuổi, hiện là Giám đốc Học viện Giao tế Công cộng và Truyền thông, gọi tắt là IRCOM, IRCOM, có trụ sở chính gần Angers bên Pháp. IRCOM được Linh Mục Marie-Hyacinthe de Houart thành lập hồi năm 1984 với mục đích huấn nghệ và truyền bá giáo huấn xã hội công giáo trong giới sinh viên học sinh, nhất là chuẩn bị các giới chức lãnh đạo doanh nghiệp tương lai với những khóa bồi dưỡng ngắn hay dài hạn. Giám đốc học viện này là ông Pierre Collignon. Gia đình Collignon là một gia đình với ông cố, rồi ông nội và cha là sĩ quan phục vụ trong quân đội Pháp. Pierre đã sống suốt thời gian niên thiếu trong các trại quân binh tại khắp nơi trên thế giới, từ Pháp sang Đức, rồi đến Campuchia, rồi Phi Châu, v.v. Cuộc sống rày đây mai đó đã làm cho Pierre hiểu một điều là không được gắn bó quá sức với các nơi chốn và các con người. Các chuyển rời bắt buộc người ta phải thoát ra khỏi chính mình và làm quen với những đổi thay. Trên đời này không có gì là chắc chắn cả. Mỗi ngày trong cuộc sống là một chiến thắng khó nhọc đạt được. Cậu bé lớn dần lên trong kỷ luật nhà binh và yêu mến đời quân ngũ. Nhưng rồi đến lượt Pierre, thì sau khi ôm mộng trở thành sĩ quan, anh đành chịu cảnh vỡ mộng vào năm 18 tuổi khi chính thức bị quân đội từ chối. Lý do là vì khi bà mẹ mang thai, bị bệnh nặng, đã phải điều trị bằng một loạt thuốc men, khiến Pierre chào đời với một dị tật là thiếu bàn tay trái. Đây là một vết thương hằn sâu trong tâm hồn người trai trẻ, nhưng Pierre không đầu hàng định mệnh, trái lại, anh cương quyết vùng lên chiến thắng nghịch cảnh bằng nghị lực phấn đấu của mình. Mặt khác, bố mẹ Pierre cũng không vì dị tật bẩm sinh mà che chở bảo vệ anh quá mức. Trái lại, ông bà đã tôi luyện cho con trai có một ý chí cứng rắn phi thường, quyết vượt lên trên mọi chướng ngại đường đời. Khi biết mình không thể phục vụ quê hương bằng vũ khí trong quân ngũ, Pierre quyết định đi vào nghề truyền thông để phục vụ bằng cây bút. Thế là sau khi tốt nghiệp luật khoa và khoa học chính trị, Pierre lập gia đình năm 21 tuổi, rồi đi vào nghề ký giả. Chính nghề nghiệp này đã đưa Pierre đi sâu vào giáo huấn xã hội của Hội Thánh hơn, và từ đó, Pierre bước sang một đời sống Kitô chân chính. Tình cờ, tại Angers, Pierre gặp cha Houart, người sáng lập học viện IRCOM, và con đường sự nghiệp ký giả ngắt quãng từ đó. Pierre nhận lời làm giám đốc học viện này vì, ông nói, khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ rằng cuộc chiến đấu trường đời ngày nay có tính cách chính trị hơn là thần thiêng. Nhưng bây giờ, ở lứa tuổi 47, tôi nghĩ ngược lại. Không có đức tin, không có Thiên Chúa, thì con người chúng ta khó lòng làm nên nổi chuyện gì. Tại học viện IRCOM, những sinh viên hay các nhà doanh nghiệp dự những khóa bồi dưỡng Kitô với mục đích giúp mỗi người tìm lại được ý nghĩa hiện hữu của họ và tự vấn về điều gì vượt quá bản lãnh của họ. Ông Pierre nói, trong giáo dục không bao giờ có chuyện quá trễ cả. Ngay cả khi các học sinh hay sinh viên có từ 18 đến 45 tuổi nữa. Một ngày nào đó, sau khi rời trường này, họ sẽ có dịp sực nhớ lại 9 tháng học tại đây, cùng với những điều đã thu thập được và chắc chắn là họ sẽ đem ra thực hành. Cho đến nay, mỗi năm học viện đều có tổ chức những buổi họp mặt cựu học sinh, và rất nhiều khi các cựu học sinh đến dự với cả gia đình, vợ chồng, con cái, thật vui vẻ. Để có thể chu toàn nhiệm vụ, mỗi ngày ông Pierre bắt đầu với buổi chầu mình thánh lâu giờ. Đối với ông, buổi cầu nguyện mỗi sáng sớm này chính là phương thuốc thần chống lại sự chia trí hay nản chí, là sức mạnh cần thiết cho một ngày phục vụ. Trong cương vị giám đốc học viện IRCOM, ông Pierre Collignon luôn luôn chú ý lắng nghe mà không bao giờ phê bình hay công kích, thông cảm và khi cần sẵn sàng lớn tiếng cảnh tỉnh người đối diện, và luôn luôn nhắm đến mục tiêu giáo dục. Đó là chưa kể đến gia đình riêng của ông, một vợ và 6 người con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những câu hỏi về hy tế thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày đạo lý của Hội Thánh Công giáo về thánh lễ như là hy tế. Thánh lễ là hy tế bởi vì là sự tưởng nhớ hy tế thập giá. Ở đây, cái việc tưởng nhớ không phải là gợi lại trong ký ức của người tín hữu, nhưng là sự hiện tại hóa biến cố do quyền lực của Thánh Thần. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu hai câu hỏi liên quan tới hy tế thánh lễ. Thứ nhất, hy tế diễn ra như thế nào? Thứ hai, dâng hy tế để làm gì? Thứ nhất, hy tế diễn ra như thế nào? Thánh lễ là hy tế bởi vì nhớ lại hy tế thập giá. Huấn quyền chỉ dừng lại ở lời khẳng định đó, nhưng mà các nhà thần học muốn tiến thêm bước nữa và đặt ra câu hỏi. Hy tế thập giá đã diễn ra như thế nào trong buổi cử hành thánh lễ? Và câu hỏi này cũng thường được nêu lên trong các lớp giáo lý. Kể từ sau công đồng Trento, ít ra đã có 4 giả thuyết đã được đưa ra. Mỗi giả thuyết đều lệ thuộc vào quan điểm về bản chất của hy tế. Giả thuyết thứ nhất quan niệm rằng, bản chất của hy tế là sự sát tế immolation. Trong thánh lễ, sự sát tế diễn ra do việc bánh và rượu bị hủy diệt để trở nên mình và máu Chúa Giêsu. Tuy nhiên, lối giải thích này không thuyết phục, bởi vì chỉ có sát bánh và rượu chứ không phải là sát tế lễ vật. Một ý kiến khác cho rằng, sự sát tế mình và máu Chúa diễn ra do việc rước lễ, qua đó Chúa Giêsu đã bị ăn và uống. Một ý kiến thứ ba cho rằng, sự sát tế diễn ra do việc Chúa Giêsu đã tự hủy diệt khi hạ mình trở thành bí tích làm lương thực cho chúng ta. Một ý kiến thứ tư giải thích việc sát tế qua việc tách rời mình và máu của Chúa Giêsu do hai lời truyền phép cách biệt. Giả thuyết thứ hai thì giải thích bản chất của hy tế ở chỗ tâm tịnh dâng hiến. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu dâng hiến mình một cách huyền nhiệm cho Thiên Chúa. Giả thuyết thứ ba kết nạp cả hai ý tưởng dâng hiến và sát tế. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu tiếp tục tâm tịnh hiến dâng như lúc ở trên thập giá, nhưng mà sự sát tế thì diễn ra một cách huyền nhiệm qua việc tách rời mình và máu do hai lời truyền phép. Giả thuyết thứ bốn dựa trên quan niệm về bí tích hay là nhiệm tích. Hy tế thập giá hiện diện trong thánh lễ một cách huyền nhiệm. Tất cả các hành vi của Chúa Giêsu trong cuộc đời dương thế, từ khi sinh ra cho tới lúc chết và sống lại, đều mang tính cách vĩnh viễn ở trong bản thân của Chúa Kitô hiển vinh. Chúng ta quen phân biệt thời gian ra quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì chỉ có hiện tại, hôm nay. Bởi vì các hành vi cứu độ của Chúa Kitô mang tính cách vĩnh viễn, vừa lên trên chiều kích của thời gian, cho nên luôn luôn có thể hiện diện ở bất cứ mọi nơi và mọi lúc trong các cuộc cử hành bí tích. Hy tế thánh lễ làm hiện thực những hành vi của Chúa Giêsu trên thập giá, đồng thời với cuộc phục sinh của người nữa. Dĩ nhiên, trên đây chỉ là những cố gắng để mà hiểu biết đức tin và không giả thuyết nào giả thích thỏa đáng. Cuộc suy tư vẫn tiếp tục. Thiết tưởng, điều quan trọng đối với chúng ta là câu hỏi tiếp theo đây. Tại sao mà giáo hội phải dâng hy tế thánh lễ? Dâng hy tế thánh lễ để làm gì? Trong lịch sử các tôn giáo, hy tế được nhìn từ phía nhân loại. Con người dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Còn trong hy tế Kitô giáo, bắt đầu từ hy tế thập giá, chúng ta thấy có hai chiều. Không những là con người dâng lên Thiên Chúa, đó là chiều hướng đi lên, nhưng mà còn Thiên Chúa trao ban cho con người nữa, chiều hướng đi xuống. Chúng ta nên ghi nhận cả hai chiều hướng đó khi nói đến lý do và mục đích của hy tế thánh lễ. Mặt khác, trong cách thức trình bày vấn đề này, chúng ta nhận thấy đã có một sự tiến triển từ công đồng Trento cho tới công đồng Vatican II. Những mục tiêu của thánh lễ dựa theo công đồng Trento. Trong chương 3 của sắc lệnh về hy tế, công đồng Trento liệt kê ra 4 mục tiêu của hy tế thánh thể, đó là thờ lạy, ngợi khen, tạ ơn, đền tội, khẩn cầu. Hai cái điểm trên thời lại ngợi khen và tạ ơn, diễn tả tâm tình của con người đối với Thiên Chúa. Còn hai điểm dưới, đền tội và khẩn cầu, thì liên quan tới hội thánh và nhân loại. Thứ nhất là thờ lạy. Đây là thái độ căn bản của thụ tạo trước mặt Thiên Chúa. Trong thánh lễ, giáo hội liên kết với tâm tình của Chúa Giêsu để thờ lạy Chúa trong thánh linh. Sự tôn vinh được biểu thị đặc biệt trong kinh tạ ơn, trong đó cộng đoàn tuyên dương tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại khi ban tặng Đức Kitô. Thứ hai, tạ ơn. Thánh lễ lặp lại về Chúa Giêsu đã cầm bánh và rượu đọc lời tạ ơn đến Chúa Cha. Tâm tình này không chỉ gói ghém nơi lời truyền phép của chủ tế mà còn bao trùm toàn thể buổi cử hành. Cách riêng là trong kinh tạ ơn, mở đầu với kinh tiền tụng và kết thúc với vinh tụng ca. Cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ngàn hồng ân trong lịch sử cứu độ và cách riêng trong một mầu nhiệm cụ thể đang được cử hành. Thứ ba là khẩn nại. Thánh lễ là một hy tế khẩn cầu và van xin cho tất cả những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Điều này dựa trên vai trò của Chúa Kitô hiện đang chuyển cầu cho chúng ta ở trên trời. Và hồng ân cao quý nhất là ơn cứu độ. Thứ bốn, xá tội. Cũng như hy tế thập giá mang lại ơn tha tội cho tất cả nhân loại, thì hy tế thánh lễ cũng mang lại ơn tha thứ các tội lỗi. Hai điểm cuối, khẩn nại và xá tội, đã gây ra nhiều tranh luận giữa thần học Công giáo và cải cách xét về công hiệu. Phải hiểu như thế nào về những ơn cầu xin trong thánh lễ? Chỉ xin ơn cầu độ cứu độ cho hết mọi người, hay là những ơn lành nào nữa? Có thể xin một ơn cụ thể và trong một ngày cụ thể được không? Phải hiểu thế nào về sự xá tội của thánh lễ? Hy lễ thập giá đã chẳng mang lại ơn tha tội cho hết mọi người một lần cho tất cả đó sao? Giả như thánh lễ mang lại công hiệu tha tội, thì phải chăng bí tích hòa giải không còn cần thiết nữa? Dĩ nhiên, xét như là hành vi dâng hiến của Đức Kitô, hy tế thánh lễ mang giá trị tuyệt đối và vĩnh cửu. Nhưng mà nhìn từ phía người lãnh nhận, thì công hiệu của hai mục tiêu khẩn nài và xá tội lại còn tùy thuộc vào sự chuẩn bị của họ. Điều này nằm trong kế hoạch của ân sủng nói chung. Ân huệ của Thiên Chúa ban không dựa theo công đinh của chúng ta, nhưng mà ân huệ đó không đòi hỏi sự đón nhận về phía chúng ta. Mặt khác, cho dù hy tế của Chúa Giêsu mang tính cách vĩnh viễn và có giá trị vô biên, nhưng mà hội thánh gồm bởi những con người cụ thể sống trong lịch sử, cho nên có thể tạ ơn vì một hồng ân đặc biệt nào đó, cũng như chuyển cầu cho một ý chỉ nào đó hay là cho một nhóm người nào đó. Vì vậy, tuy thánh lễ được dâng lên để mà cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, kể cả những người đã chết, nhưng mà từ một truyền thống xa xưa, người tín hữu có thể cầu nguyện cho một hay là nhiều ý chỉ hay là một hay nhiều người, bắt đầu từ những nhu cầu của cá nhân, của thân nhân, của cộng đoàn đang hiện diện. Hy tế của hội thánh. Trước đây, dựa theo đạo lý công đồng Tân Tô, thần học Công giáo nói rằng hy tế thập giá được hiện diện trong thánh lễ để mà áp dụng các hoa trái như chúng ta vừa mới nhắc trên đây. Khi nghiền ngẫm những bản văn của các giáo phụ, thần học cận đại muốn thêm một chiều kích hội thánh nữa. Thực vậy, tuy rằng trong thánh lễ vị chủ tế và tế phẩm là chính Đức Kitô, nhưng mà hội thánh cũng có phần trong đó. Ở đây chúng ta không chỉ hiểu về tác vụ của các tư tế, giám mục và linh mục mà thôi, nhưng là toàn thể các Kitô hữu họp nên thân thể của Đức Kitô. Khi tưởng niệm hy tế của Đức Kitô, hội thánh không chỉ dâng Đức Kitô lên Chúa Cha, nhưng còn muốn dâng chính mình cùng với người. Hội thánh không chỉ lặp lại những lời nói và cử chỉ của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly, mà còn muốn kết hợp với những tâm tình suy phục và yêu mến của người. Nhờ vậy, chính nhờ hy tế của Đức Kitô được hiện thực mà trót cả cuộc đời của các Kitô hữu trở nên một hy tế sống động đẹp lòng Thiên Chúa. Tư tưởng này được Thánh Augustino nhấn mạnh nhiều lần. Đây là hy tế của các Kitô hữu, nhiều người và một thánh thể trong Đức Kitô. Hội thánh cử hành mầu nhiệm này cùng với bí tích bàn thờ, ngõ hầu trong người Hội Thánh ý thức rằng trong lễ vật mà mình dâng hiến thì chính mình cũng được tiến dâng. Đây là ý nghĩa thâm thúy của chức vụ tư tế phổ quát của các Kitô hữu, như Công đồng Vatican II đã trình bày ở nhiều chỗ. Những tư tưởng vừa rồi được diễn tả một cách cô đọng trong kinh nguyện thánh thể. Hội Thánh tạ ơn Thiên Chúa, tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, dâng hiến hy tế của Đức Kitô cùng với bản thân mình. Chuyện cầu cho những người còn sống hay đã qua đời, nhờ lời khẩn nài Thánh Linh. Trong hy tế thánh lễ, chúng ta gặp thấy hai chuyển động được liên kết với nhau ở trong Đức Kitô. Một đàng, Hội Thánh đón nhận sự trao ban mình và máu Đức Kitô như là tặng phẩm của Thiên Chúa, đó là chuyển động đi xuống. Đàng khác, Hội Thánh dâng Đức Kitô lên Thiên Chúa như là hy tế tuyệt vời, đó là chuyển động đi lên. Đồng thời, Hội Thánh cũng dâng bản thân cùng với hiến tế của Đức Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao giáo dục như một hoạt động bác ái, và Ngài cũng kêu mời các chủng sinh đào sâu đời sống nội tâm và đời sống công cộng. Cairo, Đức Hồng Y Antonios Nawib, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Copta Ai Cập, cảnh giác về sự xuất hiện một nhà nước Hồi giáo tại nước này. Dresden, thứ Bảy vừa qua, ba linh mục tử đạo dưới thời Đức Quốc xá đã được phong chân phước trong một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Dresden ở miền Đông Đức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Lạy Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.